chẳng hạn như ông kia tập diễn môn thiền định mà chỉ về nước thì cái tâm toàn là nước không, hay ông ta học ánh sáng thì lúc đó nhìn vô thấy toàn ánh sáng không, cái tâm họ mạnh quá họ chuyển luôn cái tâm của mình mà, đúng không, mình nhìn vô thì mình thấy toàn là gì đó. Thành ra trong này đó nó nói là chỉ tức mà tịch tỉnh thì có nghĩa là ông này đó ông an trụ trong cái bát nhã trí, nó dùng cái lực định nhưng mà định vào cái tánh thông của bát nhã trí, thành ra cái bản thể của bát nhã trí đó, nó là tịch, nó là tỉnh. Thực sự lúc đó mình nhất tâm ở trong cái bát nhã trí, lấy cái bát nhã trí làm cái thể để mình trụ tâm. Thành ra do đầu tiên đó vì trụ tâm đó, vì phải học cái trụ tâm có tướng, tại vì không có tướng mình trụ không có được. Khi mà trụ có tướng thành rồi đó ha, rồi mình kiếm đạo rồi đó thì mình thấy được cái vô tướng, mình thấy được cái vô tướng, lúc đó mình tự nhiên mình cảm được cái vô tướng, thì lúc đó nó mới chuyển từ cái hữu tướng á, ví dụ như hữu tướng càng như niệm Phật tướng hoặc là sổ tức, lấy mấy cái tướng đó đó mình đọc cho nó quen, nó có lực rồi quen rồi. Bây giờ mình muốn ước an trú sổ tức rồi tâm mình chỉ nhớ sổ tức thôi, an trú niệm Phật thì thấy có chỉ có tướng Phật thôi, thì an trụ vào vàng chẳng hạn như an trụ vào màu vàng thì chỉ thấy tướng màu vàng thôi, nó quen rồi. Sau khi mà an trụ tướng nó quen rồi đó là tâm có lực muốn trụ đâu là trụ được liền. Thì có giai đoạn nào bây giờ nghe giảng bát nhã nghe tới một giai đoạn nào tự nhiên cái tâm nó kiếm được đạo, tức là thấy được tánh công, thấy được đạo mà có một cái ấn tượng đó gọi là có ấn chứng sơ khởi tánh công, thì lúc đó nó dùng cái năng lực đó chuyển qua trụ vào tánh công. Khi mà trụ vào tánh công như vậy đó thì gọi là gì, an trụ trong Phật tánh, an trụ trong Phật tướng, thì lúc đó thì cái tâm nó thực tỉnh, nó không có một cái tướng nào chắn nặng, không có một cái tướng nào xuất hiện hết. Nhưng mà sao đầu tiên á, quý vị muốn trụ vô cái Phật tánh, trụ vô cái vô tướng á, Phật tướng á, thì quý vị phải tập chủ tướng trước. Tại vì vô tướng lúc đầu vô mà không thấy được, không biết chỗ trụ. Nhưng mà khi thấy được á, tức là mình có cái chỗ để trụ rồi đó. Thành ra phải kiến đạo thì mới trụ vô được cái vô tướng. Thằng còn chưa kiến đạo là phải trụ vô thủ tướng hết á. Nó đặt cái tâm lực, đặt lối trụ cho nó quen. Và khi vừa kiến đạo xong, nó gọi là khai thị ngộ. Ngộ đó là thấy rồi đó, nhập. Tức là lúc đó là dùng cái năng lực thiền định á, trụ vô cái đó. Trụ hoài cho cái tâm mình lúc nào nó cũng là cái đó, cũng là cái đó, rồi sau này thời gian nó trở thành tập khí, đúng là mình không cần xá định ra, cái tâm nó vẫn vậy à. Thì lúc đó cái nào cái không nó cũng đi theo mình, nó vô công dụng hạnh. Thành cái chỉ tức này nó nói là thật sự cái chỉ tức này có nó mà nó đi theo chưa tịch tỉnh á, thì có nghĩa là luôn luôn an trụ ngay trong thập tướng pháp, trong Phật tánh, hay trong pháp tánh, tức là cái tánh không. Cái tánh không vậy thì cái tướng của tánh không á, cái cảm giác cái tánh không á là hoàn toàn vắng lặng tịch tỉnh, không có một tướng. Thì chữ này là gì, nghĩa là gì đó, nó dạy mình cái cách mà an trú trong cái pháp tông, tiếng vô sanh vô diệt ha, nó dạy cho mình cái lý vô sanh vô diệt, vô sanh vô diệt tức là pháp tông á, còn cái tứ đế nó gọi là sanh diệt pháp, tứ đế sanh diệt pháp đang hiện trong kia nói là nguyên nhân sanh khổ là tập, có cái pháp diệt khổ cái gọi là diệt. Thành ra cái tứ đế mà đầu tiên mình học á, thổ tập diệt đạo á, theo cái nhìn của tâm nhân thai á, nó nói là sanh diệt tứ đế, tứ đế mà đặt căn bản trên sự sanh diệt. Còn vô sanh vô diệt á, tức là nó vượt qua cái giai đoạn của sanh văn nữa, tức là nó đi vô cái pháp không, cái khổ cũng là không, cái diệt cũng là không, làm gì có cái tướng nào mà sanh là cái khổ. Căn cách của dục cũng là vô tánh, nên không có thể là nhân cái tập á, nó nói là thái dục hay là nhân, diệt thái dục là quả, quả niết bàn. Thành ra nó nói là có nhân sanh, có cái diệt đơn lân ha, còn cái này nó vô sanh vô diệt, muốn siêu danh vô diệt thì pháp phải vô tánh mới vô sanh vô diệt. Thành ra cái khổ bản thân nó là vô tánh, nó không có tánh, nên thực sự cũng gì sanh nó mà không có cái gì mà diệt. Cái ái dục cũng là vô sanh vô tánh, nên thực sự không có gì sanh nó, không có gì mà diệt. Thành ra trong khi hệ thống nó vậy đó, thành ra cái đề tứ đế nó trở thành không phải là sanh diệt tứ đế nữa, mà nó gọi là vô sanh tứ đế. À, vô sanh tứ đế là giai đoạn của đại thừa rồi. Nhìn tứ đế theo cái lối vô sanh mà nó vẫn là tứ đế, vẫn có cái khổ tập diệt đạo theo thế tục đế, nhưng mà cái người nó tắt pháp không nên thấy là mặc dù thế tục đế nó diễn như vậy đó, nhưng mà bản thể của nó pháp nào cũng là toàn là không hết, trở thành vô sanh tứ đế, thành vô sanh vô diệt. Nhưng mà bản thể của cái pháp tứ đế của A Hán là hữu, bởi nó chấp pháp là vậy đó, hữu sanh hữu diệt, diệt ái dục hết mới đắc đạo, thì đương nhiên có tướng diệt để có tướng đắc. Còn nếu không diệt ái dục sao mà nhân tập nó còn hoài thì còn sanh tử hoài. Thành ra nó tiến vô sanh vô diệt này, tức là nó nói về một hình thức khác của cái bát nhã. Chỉ cái bát nhã thì cái tướng của bát nhã nó, cái pháp mà không sanh không diệt thì nó nói được, không nói được rồi. Thành ra cái nào có sanh á thì anh mới thấy, anh mới nói được. Cái pháp mà không sanh diệt nó không được. Thành ra cái pháp mà vô sanh diệt nó vượt ngoài ngôn từ, chỉ cái bát nhã thôi. Cái bát nhã nó tịch tỉnh vắng lặng, tự cảm nhận lấy, không thể nói được. Thành ra trong này nó đa số nó thuyết về pháp bất nhã, nó thuyết về các đại thừa không à. Tiếng thập lực vô úy, thập lực vô úy là cái tiếng năng lực. Năng lực chỉ có Phật đó, mới đắc được thập lực, chỉ có Phật mới có thập lực. Và tứ vô sở úy là chỉ có Phật mới có, còn thanh văn nó không có. Có Bồ Tát á thì nó có từng phần của thập lực, và tứ vô sở úy chỉ có Phật mới viên mãn với thập lực vô sở úy. Mình luôn dạy mình cái pháp để mà thành Phật, để có cái năng lực của thập lực vô sở úy. Hoặc nghe tiếng vô tánh. Vô tánh này nè, vô tánh vô tác, vô tánh này nè, vô tánh này cũng như là cái pháp nào nó cũng là không á. Chẳng hạn như tướng là vô tánh. Rồi trong này vô tánh này thường thường là dùng trong di thức nhiều hơn. Tướng vô tánh, biến cái sở chấp tướng vô tánh, vô tánh, y tha khởi tướng vô tánh, duyên thật thật tướng vô tánh. Tức là tất cả tướng thế gian cái nào cũng là vô tánh, cái giả cũng là không có tánh, cái thiệt cũng không có tánh. Ngay cái thắng nghĩa đế cũng không có tánh nữa. Thắng nghĩa đế nó còn nói được á, tức là kẹt à. Chắc là có cái pháp thắng nghĩa đế thì mình mới nói được chứ. Thành ra nói là vô tánh là cũng nói về tánh không. Mà vô tác. Vô tác là nó nên vô tác đồng nghĩa với vô nguyện hay là vô dục. À, thường thường á, có được Bồ Tát đạo mình có nguyện chứ mà không có nguyện. Nhưng mà đạt được cái tánh không á thì cái nguyện mình nó trở thành bản thể, nó từ cái không nó lưu xuất. Chứ thực sự mà không có cái nhã lưu xuất cái nguyện nữa. Lúc đầu mình tập á, Bồ Tát đạo thì mình dùng cái nhã để phát nguyện. Giai đoạn thấp mình còn cái nhã không? Khi mà tập nhiều, bây giờ ảnh hưởng tánh không vô cái nhã nó mất á thì cái nguyện nó còn không? Nguyện nó vẫn còn. Cái nguyện nó còn nhưng mà nó trở thành cái bản thể. Cái bản thể của tánh không tự nhiên trong tâm mình á, cái nguyện Bồ Tát nó lưu xuất liên miên vậy đó. Mà mình không có khởi. Nó là vô tác mà vẫn tác thì mới gọi là vô tác, còn vô tác mà không có tác luôn á thì không nghĩa là vô tác. Vô ngã thì gì biết hết rồi vậy. Tiếng đại từ dạy về dạy cho mình nói về hạnh, về mình muốn làm chúng sanh được an lạc, đại bi ha, nó hạnh làm cho chúng sanh được cứu khổ. Hỷ xả này có nghĩa là tùy hỷ đó. Hỷ này đó, tức là vui mừng trước công đức người khác làm. Thường thường á, mình đa số mình bị cái này nè, mình tập tố á, thành ra cái người tu là phải luôn luôn tập cái hạnh hỷ. Ta làm được công đức ít dù nhiều gì trên á, điều tâm mình hoan hỷ hết á, vui mừng theo tùy hỷ. Hỷ này giống là tùy hỷ vậy đó. Thì cái nó trừ được cái tâm tập tố, cái đó là đa số người tu bị. Vậy đó là tức cái tướng của bản ngã xuất hiện, thấy người khác hơn mình không thích, trừ được tập tố. Thành ra cái con đường Bồ Tát đạo là phải tập cái tâm hỷ. Lý do là con đường Bồ Tát đạo là phải thương mến với chúng sanh, thấy chúng sanh làm thiện tâm quan hỷ vui mừng, thấy được chúng sanh đã biết được cái này kia rồi. Còn tất cả những chúng sanh làm ác á thì tâm ba cái từ mẫn thương mến muốn cứu độ. Cái hỷ đó là khi mà không tập đó là một cái hình thức của sân hận. Mà bên đại thừa đó cái bi á, cái đối kháng mạnh với cái bi nhất là anh sân hận. Thành ra luôn luôn á, đại thừa là khi mình tập đại thừa, nếu mà tập bộ đại tâm mà sân hận á là cái pháp đại thừa mình hư. Thành ra thực sự ra làm tổn hại chúng sanh hay là sân hận chúng sanh á, đối với cái đại thừa đó là phạm đại trọng tội á, tội khó xả, tội nó khó, thằng nghĩa là sám hối lâu lắm mới hết. Khi mà cái tâm nó sân hận rồi, tức là cái tâm nó xả bỏ chúng sanh rồi, thấy chúng sanh đó mình đắc ghét là nó không xong rồi. Tâm mình không có nói còn mình thương sanh nữa là nó thành ra tất cả tội cái đại thừa, cái anh phạm sát sanh nhẹ không có gì hết đó. Mà anh mà sân hận cái chúng sanh là xả bỏ chúng sanh là tội cực nặng của bên đại thừa đó, là sám hối lâu lắm. Cái sám hối làm sao tâm tà quý nhờ cho Phật gia hộ người, tại vì người cái tập khí sanh không mạnh á thì lúc đó phải luôn luôn nhớ cho Phật, phải nương bượng cho Phật, con nay con không đủ lực, con luôn luôn tập khí nhiều, Phật gia hộ rồi phải phát nguyện là sao ta biết đầy người Phật. Tự nhiên thì mình sẽ ta biết đó, tự nhiên nó có năng lực, nó làm cho cái tâm từ bi Phật sanh trở lại, nó phá bớt cái sân hận cho mình. Đồng thời phải tập quán từ bi thêm, quán bồ đề tâm thêm, thì cái nó hỗ trợ cho cái kia đó là hỷ. Hỷ tức là vui mừng khi chúng sanh có làm một tả công đức, thì cái hỷ nó sanh công đức mạnh lắm. Chẳng hạn như bây giờ mình tùy hỷ công đức Đức Phật đó, thì mình được cũng 1/3 công đức của Ngài. Hỏi rằng là tùy hỷ nó có đại công đức, thành ra thành thường tập hạnh hữu hiền là nó dùng hạnh tùy hỷ này nó tăng công đức nè. Tứ giả tùy hỷ công đức, tứ giả tùy công đức tức là sao? Nó mới quán trong cái tâm nó thật biến hết thập phương Phật, phải không? Phật làm cái gì cũng tùy hỷ, quan ơi công đức Phật làm tùy hỷ hết. Phải mà Phật làm biết bao nhiêu công đức, thành ra tùy hỷ đó mình chỉ được cái như 1/3 1/10 công đức đó thôi mình cũng ngon rồi. Tại mà tùy hỷ một công đức của người trên mình thì mà không được bằng công đức người đó, mình được 1/1 của công đức người đó thôi. Trong kinh điển nó nói đôi lúc còn 1/3, đôi lúc 1/4, đôi lúc 1/2. là không những là tùy hỷ công đức Đức Phật không đâu, tùy hỷ công đức các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị Thánh Chúng đang tu, các vị đang giữ thập thiện ở cõi quốc độ đó. Tức là mình xuất hiện hết, nghe là mình đứng hàng vạn người vậy đó. Như quốc độ này có 1 triệu người đang tu pháp thiện, mình đứng trước người mình quan nghĩ trước công đức người đó, thì mình được công đức. Có thể là tăng hay là dưới, do vậy mà công đức mình phát sanh liên tục, phát sanh mạnh. Nó tạo tu công đức bằng cách đó đó. Thành nó quán dữ lắm, quán pháp quốc độ công đức phát sanh. Thì công đức đó thì những cái tướng phụ của công đức đó là khi tùy hỷ rồi đó, hay hoặc là ta làm mình sẽ khuyến khích cái hành động nó thiện á, không phải mình tùy hỷ rồi chỉ cần vui mừng không đâu, ha, tùy hỷ và khuyến khích hành động là thiện rồi khuyến khích người đó cùng làm. Rồi bây giờ sao nữa, rồi nó còn tợ thêm nữa, giờ khuyến khích xong rồi mình đóng góp vô, đó là hình những cái tướng của tùy hỷ đó. Tùy hỷ không phải chỉ cái tâm vui mừng không, mà nói là nếu mà có ngồi đóng góp vô, sẵn sàng nhào đóng góp vô. Rồi giờ tướng tùy hỷ là đi vậy thì cái bộ tùy hỷ nó đầy đủ. Chứ tùy hỷ nhiều khi mình đứng trên cái bản nghệ mình tùy thấy cái thứ này hay, thường anh phải anh thấy vui mừng, anh vui mừng cảm thấy người ta làm được, mình mong muốn mình làm được thì mới tức là cái đứa tùy hỷ. Anh thứ nhất là anh vui mừng thấy người đó làm và anh mong muốn rằng đóng góp khuyến khích trợ giúp và hoặc là chính thân mình làm được như vậy thì cái tinh tứ thủy nó mới viên mãn. Và khi mình làm được như vậy đó, có nhiều cái thấy thành Phật, cái tâm mình tùy hỷ công đức này chúng ta có bao nhiêu hạnh tu thành Phật và mình mong cầu rằng mình sẽ làm giống được như ngày và mình cũng muốn thành Phật để lợi lạc chúng sanh gì vậy nè, thì tứ thủy nó mới viên mãn. Và nếu mình có thể là nhiều hàng trăm đời trong kiếp mình làm hộ pháp cho ngài để ngài duyên cái hạnh ngày mình sẵn sàng vui, chứ là trợ người ta đó, tùy hỷ bằng cách trợ giúp người ta. Chẳng hạn như người cứu tế, ví dụ như mình cảm thấy cái là mình tùy hỷ công đức cứu tế, mình nghĩ là bây giờ cái cứu tế giờ nếu mình có khả năng mình có thể kêu gọi thêm nhiều người cái cứu tế nữa, à, ngoài khả năng này mình có thể nhân cứu tế đó mình có thể là làm sao để cho người ta biết được thiện pháp nữa, đại khái như mình tùy hỷ thêm, mình trợ giúp thêm để cho viên mãn, thì cái đó cũng là một hình thức của tùy hỷ. Lại thấy chúng sanh đó mà được nhận được cái pháp cũng thấy lợi lạc, họ vui mừng mình cũng vui mừng theo họ, không phải là công đức không đâu. Thấy chúng sanh được cái pháp được vui mừng, cái hạn như họ lên thăng qua tiến chức họ vui mừng thì mình không nên ghét, thì mình cũng quan hỷ theo. Cái quan hỷ đó thì nó thực sự đâu quan hỷ trong cái vui của họ thôi, chứ không phải quan hỷ công đức. Còn cái trong công đức á, ngoài cái quan hỷ là mình phải trợ, phải tán đồng rồi mình phát nguyện làm được giống như gì, thì cái công đức cái tự hỷ nó mới viên mãn. Xả từ biên xả là cái tứ vô lượng tâm á. Xã này á, tức là nó, nếu mà nói về cái vấn đề mà trong lục của La Mật đó thì nó tương đương như bốn thứ, không cái nó một phần thôi. Sợ là bản định nó nghe là như vậy, xã thì là xã hết, không gì không cần thiết đối với mình, mới nhím mắt gì cái bản thân cũng là. Rồi đối với cái tâm á, nó ở ngoài á là xã sắc cần có là tài thí thí vân vân ha. Rồi đối với tâm á là xã cái tâm phân biệt, xã cái tâm phân biệt, tức là không thấy cái tướng này tướng kia, đây là tập cái tâm bình đẳng, thành ra xã nó có hai nghĩa. Cái nghĩa ở ngoài á thì tương tương giống chữ bố xí, hay còn cái nghĩa ở trong á là bình đẳng đối với tất cả các pháp, không phân biệt đối với tất cả các pháp. Cái tâm mà xả ra đừng có dính mắt cái này đừng dính mắt cái kia, nó là chấp trước rồi nó xả không có nắm á, biết bản thể nó là vô sanh vô diệt là pháp không, nên tâm không có dính kẹt cho nó. Còn đối với chúng sanh muốn lợi lạc thì phải cho chúng sanh xả, đừng có phân biệt giữa chúng sanh này chúng sanh khác. Chúng sanh là kẻ thù, chúng sanh kia là người dưng, cái chúng sanh là người thân, đặt ưu tiên 1, ưu tiên 2 là không được. Thành nó xả làm nó đi, xả bỏ cái tâm đó, xả bỏ những cái tâm đó. Thành ra cái xả nó có nghĩa là bình đẳng, là vô phân biệt. Tiếng cam lồ quán lãnh vị, tiếng cam lồ quán lãnh vị tức là nó nói là những âm thanh mà thường thường á, thường thường chẳng hạn như mà cái người đó mà cỡ thập địa rồi hay là cỡ củ địa rồi mà bắt đầu là muốn thành Phật á, thì họ thọ cái pháp cuối cùng. Cũng như chư Phật cũng nói là nay nói là ngươi bây giờ cũng như là ngươi nhất sanh bản xứ vậy đó, như thọ pháp người thường thường á, trong người đó sẽ nói tiếp thành Phật thì mức được là thọ lại ông lãnh. Cũng như là bây giờ ông vua ông có nhiều đứa con thì bây giờ ông muốn nhường ngôi đứa con nào đó thì ông mới làm lát đứa con đó làm cái lễ cam đồ ông lãnh, thì đứa đó sẽ thành thái tử tương lai sẽ thành vua. Thành ra cái giai đoạn đại con ông lãnh thường thường là giai đoạn thập địa của địa mới làm được lễ cam đồ ông lãnh. Hẹn cam lộ bán lãnh là thật sự ra cái nước đó thì là cũng như là dùng cái nước đó là nước cam lồ vậy đó, nước mà xối lên lãnh nè, quán là xối, quán tẩy và quán thủ tẩy diện đó. Trong cái bài có bài tịnh của cái sa di đó, tương mà chúng sanh đó, tức là rửa tay. Thành ra cái nước cam lồ quán lãnh là dùng nước xối lên lãnh, nước cam lồ xối lên lãnh làm cho cái thần trí của người đó cũng như là phú chúc cho người đó, gia bị cho người đó, nhà xuống chúc cho người đó, mang cái nước này mà trở thành tất cả những như là tất cả công đức, tất cả những cái chủng trí nó đều được viên mãn để thành Phật. cũng như này cũng được lên ngôi làm thái tử, tương lai sẽ thành sinh bộ xứ thành Phật đó. Giai đoạn cam đoan bóng đảnh đó, tức là nó cái giai đoạn cuối cùng của các vị Bồ Tát để mà thọ pháp thành Phật. Thì bên mặt tông á, nó cũng dùng cái danh từ này, nó cũng dùng danh từ cam đoan bóng đảnh. Thì mặt tông á, nó bắt chước cái lời mình bóng đảnh của dương tử. Hồi xưa đó đánh vương tử đó, ông vua ông muốn truyền ngôi cho một đứa con đó, ông ấy lấy nước ở bốn biển lục địa ông vậy nè, ông lấy nước ở bốn bờ hướng á, ông lấy bỏ trong cái bình á, rồi đất á, những cái trần bão gì đất á, đất ở bốn chỗ đó ông bỏ vô chút, rồi tất cả những trâu báo, những thóc gạo gì đó mà bỏ vô trong này có hai mấy gì trong á, hai mấy gì tượng trưng cho tất cả những gì trong quốc độ của họ, bốn biển thành hết chuyện đó, rồi mới để đó, bắt đầu là bỏ trong bình vàng, phải không? Trong bình vàng nước thì nước thơm thơm, bỏ trong bình vàng, trong đó có mấy cái loại gì đó, rồi bắt đầu là mới triệu tập quần thần lại, thì ông vua ông mới dùng cái nước này nè, ông nói là nay người này đã đủ đức độ, để tuổi đã trưởng dưỡng, này có thể khi mà sau tôi có bị một cái nguy cơ bất tử nào, có thể mà không có kịp mà di chiếu cho đó, thì người này sẽ thay thế tôi làm vua, nha, mà dùng cái nước này mới tắm. Thôi là cũng như là thân thể người này bây giờ là nhận hết tất cả những đất đai nước thổ đạo của tất cả quốc gia phủ lòng tượng trưng, thì người này là bắt đầu là trở thành ra hoàng thái tử thời đại trước mặt dân chúng, mà đó tử sau này đó người này cũng có nghĩa là dưới ông vua đó ha, là ông vua có cái gì đó người này có quyền hết á, ông vua còn thì không sao, vua còn thì ông vua làm nhất ông làm gì đó, ông vua mất đó, có quyền thì người đó lúc đó là bắt đầu có lực rồi đó, là bắt đầu gọi là tiếng nói là có giá trị rồi đó. Thành ra bên mặt đông vậy, bắt đầu là nó làm lễ bóng đảnh, giống như làm cái bộ quan thế âm bộ gì đó, thì cũng kêu cho đạo tràng, thì cái chủ bộ chủ của bộ chàng như áo đi bắt Di Hồng đi, chủ ở Di Hồng thì cũng kể như ông vua, tại vì ngài đã tuyên thuyết cái bộ đó, bây giờ mình hành ra cái đó, tức là mình theo cái cũng như nằm trong cái đạo tràng đó, nằm trong bất độ đó mà ngài đã sáng lập ra cái đạo đó, thì lúc đó là dùng cái nước, mà cái nước này đó là nước của đạo tràng, nước phải lấy đạo tràng là xây cái nước kia, nước bốn biển, nước đất rồi bỏ vô, phải không? Thì cái nước này là tượng trưng cho cái nguyên cái đạo tràng, cái pháp hội của ông An Áo Đi Bắt vào. Em mà muốn nước này mà trở thành pháp hội như chồng á, là cái gì mà A Sa Lê á, cái gì làm lễ bóng đảnh cho mình á, là phần ngày phải quán nguyên cái đạo tràng mà thấy anh nằm trong này nè, nằm trong bình nước nè, nghĩa là nguyên đạo tràng thâu nhỏ rồi cho trong cái như quan nghiêm á, nhưng như một hạt bụi có toàn bộ thế giới này, nguyên hạt bụi á, nó thâu như đạo tràng vô. Đầu tiên quán cái đạo tràng bự này là nó thu nhỏ rút vô trong này, rồi nguyên cái nước đạo tràng nó trở thành ra nguyên cái đạo tràng quan thế âm nằm trong này, cái quán bắt đầu trong qua từ đó nó phát ra tất cả hào quang bao nhiêu thánh chúng rồi nó nằm trong này hết đầu hàng ra, thì cái này nó trở thành ra là cái nước dùng để bán đảnh, cái nước đó là khi xó cho người mình á, là cũng như là mình nay mình lặn nhẫn nguyên cái bộ pháp, nguyên cái đạo tràng bao nhiêu thánh chúng đều giao duyên hết á, giờ mình cầu cái gì của thánh chúng trong cái đạo tràng đó, trong pháp hội đó, ta sẽ hộ một trì mình. Nó thành ra nó dùng nước cam lồ, thay vì nước cam lồ thì nó phải quán cái đó, xong rồi mới đầu đó thì mới đầu là mới xói lên là cho người đó, thì người đó cũng như là có cái năng lực và trong đạo tràng này họ vận hành đạo tràng đó được, họ tu sẽ thành tựu giống như ngày quan phải không, giống như dương tử rồi lên ngôi qua tam chết là lên ngôi thằng này, thành ra thì là có đảnh trong kia đó, nghĩa là bộ pháp đó, có nghĩa là mình tu để thành gì đó, thế như mình tu mình quán đảnh cái bộ A Di Đà, tức có nghĩa là giới thiệu hết nguyên một cái đạo tràng của A Di Đà một thế giới cực lạc cho mình, đem cái đó vô đúng chút trong này để tổ nên đầu mình, tức là bao nhiêu cái y báo chánh báo rồi để cho mình kia hết, giới thiệu mình hết, khi mình hộ mình tu á là bao nhiêu người ở cõi đó hộ trì mình, và mình tu là phải thành đức A Di Đà, thành ra cái quán đảnh nó là vậy đó, cũng như là ông hoàng tử á ha, sau khi quán đảnh rồi sẽ thành ông vua, là cái là quán đảnh là vậy, tức là họ dạy mình cái cách trở thành ra một vị Phật. Thành ra nó nói là nhất thiết trí vừa tứ vô quý đó, thì còn có bốn cái vô quý đó, bây giờ coi cho nhớ, nhất thiết trí vô quý nè là giữa đại chúng, Đức Phật nói rõ ta là bậc nhất thiết trí, lòng không e ngại, không có ai có thể là hơn cái trí Đức Phật được, lộ tận vô sở quý. Giữa đại chúng, Đức Phật nói ta đoạn sạch hết tất cả phiền não, lòng không e ngại, thuyết chứng đạo vô sở quý. Giữa đại chúng, Phật nói các chứng pháp như hoặc nghiệp vân vân mà không sợ hãi, thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Ở giữa đại chúng, Phật nói cánh đạo diệt khổ như đến định huệ, lòng không sợ hãi. Những cái này thì quý vị phải học cho biết để sau này nói người ta. Còn cái vô tánh này thì nó là tánh thông thôi, không có gì hết. Còn vô tác này thì đem hòa niệm tổ nói là nghĩa vô tác đồng nghĩa vô di. Vô di còn một điện từ của Niết Bàn. Thành ra vô tác nó trở thành cái là bất sanh bất diệt. Tại Niết Bàn có tướng là bất sanh bất diệt. Thành vô di nó đối với pháp hữu di, những pháp hữu di là pháp do đầu kiện sanh. sanh diệt, cái pháp nào mà do điều kiện kết hợp lại thì gọi pháp hữu duy. Vì học rồi trong cái tứ thập nhị kinh này sư giảng á, còn pháp vô duy là cái pháp không do điều kiện kết tập, cái pháp đó chỉ là pháp niết bàn thôi, nó là thường trụ, nó không có thể biến đổi được, nó không có điều kiện được kết nó được hết trơn. Tại vì cái do điều kiện kết thì do điều kiện nó đã thành ra cái pháp hữu duy là có thể là sanh trụ dị diệt, pháp vô duy nó vô sanh vô diệt. Thì thiêu tác đây là không đồng nghĩa là vô duy, vô ngã này đó thì cái đồng nghĩa là không, cái bản ngã không có, mà đồng thời đây cũng dùng cái giữ ngô vô ngã trí nữa. Vô ngã trí đó thì nó có đồng có hai nghĩa, tức là cái trí vô ngã đây, vô ngã tức là đồng nghĩa vô tánh, em thì có hai nghĩa ngã không và pháp không. Vô trí vô ngã đó là trí thấy được cái ngã không và thấy được pháp không. Còn vô ngã không á, chỉ nói là cái thân mà chấp ngã là nó không có thôi. Rồi cam lộ quán đảnh á, thì qua trang 403 có nói sơ sơ cam lộ quán đảnh á cho mình biết. Tại vì bên mật tông á, nó nói là anh tu cái pháp nào thì trở thành bổn tôn đó. Thành ra cái lễ họ làm với anh đó cũng như là phong anh lên cái ngôi mà anh có thể đắc được cái pháp đó luôn, nếu anh chịu tu. Còn bên Phật giáo á thì không có cái lễ cam lộ quán đảnh, nó chỉ có cái lễ quy y thôi, là thọ giới thôi, chỉ có lên tới pháp dân địa hay là thiện huệ địa, tức là địa thứ 9 lên thứ 10 đó, thì chư Phật mười phương làm lễ quán đảnh cho người đó. Thì người đó nếu mà ta như mình người phàm đó, mình tu tên thiện huệ địa thì mình nhập vô cái định thấy chư Phật mười phương làm lễ cho mình, tức là xác nhận mình mày sẽ Phật hết. Bắt tại vì bắt để đó nói chuyện rồi, còn anh kia là cái tệ duyên mãn cùng cực rồi, thì đương nhiên anh bắt là thành Phật, thì lúc đó là chư Phật mười phương làm lễ cam lộ quán đảnh. Còn mặt phong á, anh mới vô thì vẫn làm cho anh cái lễ, nó gọi là lễ cam lộ quán đảnh. Nhưng mà anh nói là cũng như là nó phú chúc vậy đó, nó chính cách là phú chúc nữa. Anh nói là bây giờ anh tu pháp này, tôi nên giới thiệu cho anh hết tất cả những hộ pháp, những đàn tràng pháp này, những người trong này sẽ hộ trì anh, nếu anh cố tâm anh tu đúng như vậy thì anh sẽ thành đúng gì đó. Cuối trăm 403 được nghe các tiếng như vậy, thì đây là những tiếng để giảng dạy những cái pháp đó. Anh mình thiện đa số mình coi trong những tiếng pháp đó toàn là pháp đại thừa không à, không thấy cái pháp nguyên thủy đâu mày. Được nghe các tiếng như vậy xong, tâm họ trở thành thanh tịnh, không có phân biệt, đạt được cái không phân biệt này dựa là vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí nó đồng nghĩa với cái tánh không á, vô phân biệt trí nó đồng nghĩa với cái bát nhã trí á, vô phân biệt trí đồng nghĩa với bát nhã trí. Tại vô phân biệt trí làm gì có cái tướng nữa, nó đồng nghĩa với vô tướng à, khi mà có phân biệt đó là cách cho tướng à, vô phân biệt trí nó toàn là những cái danh từ này, danh từ nó giống với nhau. Tâm họ thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là nói là không có những cái tham sân si, không có những cái phiền não, đồng thời cái đạt được cái trí của vô phân biệt luôn, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn, cái gì pháp gì cũng đi đúng hết trơn á, đi đúng và đúng theo cái bình đẳng này cũng nói giống như là cái nãy như là nó cái tướng xã đó, cái pháp không phân biệt, thành thục thiện căn, tất cả những cái gì mà mình nhờ thiện pháp về Bồ Tát á đều viên mãn hết. Thành ra cái đó thuyết pháp á, cái thuyết pháp là cái trợ cho mình dữ lắm. Tại vì mình muốn mà thành thục tất cả những cái pháp Bồ Tát đạo mình phải đắc được cái kiến đạo. Thì thuyết pháp á, nó làm cho mình đắc được cái văn huệ. Từ văn huệ đó mình suy ngẫm mà những cảnh xung quanh đó, nó giúp cho mình nó tự nhiên mình trực nhận được cái lý chân thật. Để khi mà đạt được chứng nhận đó, thì mình mới là an trụ, thì mình là tu huệ. Tu huệ khi qua tu huệ thì đi qua tới nhanh tu huệ là toàn là thiền định không à. Đây là nhờ các cảnh, nhờ cái thuyết pháp hoài như vậy đó, cái tâm họ tự nhiên trụ được trong đó. Tự nhiên là không cảm thấy cái phân biệt, tự nhiên xả bỏ được cái phân biệt đi. Bắt đầu nhờ cái xả bỏ phân biệt đó mà thành thành căn thiện căn của Bồ Tát đó, càng lúc càng thành thục. Mình làm cái gì mình chấp trước á thì cái Bồ Đề Tâm nó không được viên mãn. Mình thấy có tướng chúng sanh sai biệt á thì cái sự cứu giúp mình có sự sai biệt. Nó không có vô trong phân biệt trí. Thành ra thành thường là phải làm sao nó vô trước, tức là làm cho chúng sanh tướng sanh bình đẳng vô phân biệt trí. Thì mình làm cái hạnh nào á nó cũng tùy thuận với chân như hết trơn á. Thì khi mà cái hạnh nào mà từng được ngữ dân như hết trơn á thì thiện căn Bồ Tát mà thành tựu, mà thiện căn Bồ Tát mà thành tựu á tức là thành tựu Phật quả. Thành nó điều gì nghe được cũng tương ứng với pháp, thì cái câu này nó diễn tả được một cái tinh thần của đại thừa là dịp giờ nhất á. Đây mới gì nghe hoài, bởi vì đại thường ít để ý là có một cái là phiền não tức Bồ Đề đó. Thực sự không có pháp nào gọi là phiền não hết trơn á. Lý do tại sao bản chất pháp nó pháp ha, công bằng ông tổ trong cái tổ mà kia đó là pháp, đó là bổn vô pháp. Pháp hồi nào tới giờ bản thể đó, nó không có là phải là pháp. Nó tự nhiên nó là cái bản chất cái pháp này nó là vô tánh, nó là không. Thành nó không có nào gọi là tướng của phiền não hết chứ. Không có pháp nào là tướng của phiền não hết chứ. Cái bản thể của nó là không, nên nó là tướng của Bồ Đề. Thành ra khi mình liễu nhận được cái đó đó, thì ai nói cái nào đó mình cũng thấy nó tùy thuận với chứ pháp hết rồi. Tại vì thực sự bao nhiêu cái bản đồ đời, cái tổng tướng của nó, cái bản thể của nó, cái bộ bản tánh của nó, bản thể của nó là bát nhã. Thành ra mình nghe cái tướng nào ở ngoài người ta dùng cái sai biệt tướng, dùng cái phân biệt trí đó, ta thấy thì nó có sai khác, nhưng mà cái người này vô phân biệt trí rồi đó, thì thấy nó luôn luôn tương ứng với pháp à, tương ứng với bát nhã hết trơn á. Thành ra mày nói nè, điều gì nghe được cũng tương ứng với pháp đó. Tức là bây giờ anh nghe vào cái tiếng ác đi, hay là cái tiếng phạm giới đi, cái tiếng gì nữa, cũng thấy nó là tùy thuận với chánh lý, với pháp. Thì cái tâm anh biết bản thể giới, bản thể nó là bổn vô pháp, nó tùy tự nhân duyên nó sanh, mà phải nó có thật, nó là vô tánh, nó là vô tướng, nó là vô sanh vô diệt, thì hiểu gì hết. Thành anh nghe cái nào cái tâm vẫn tùy thuận với pháp, dầu nghe ác pháp vẫn tâm vẫn thấy nó là pháp. Còn không như cái người sai biệt á, nghe ác pháp thấy tướng ác pháp, nghe thiện pháp thấy tướng thiện pháp. Anh phải thấy được cái anh thấy được cái bản thể của bát nhã, anh thấy được cái vô sanh vô diệt, anh thấy được cái vô tánh, anh thấy được mấy cái vô phân biệt trước á, thì lúc đó anh nghe cái nào á nó cũng thấy tùy thuận đúng với chánh lý, đúng với pháp sơ, thì lúc đó anh mới hiểu được tại sao chư tổ nói là phiền não tức bồ đề. Thấy được cái tổng tướng nhưng mà thấy được biệt tướng, tại cái biệt tướng là do cái trí tục thế tục trí, do cái phân biệt trí mới thấy được cái sai biệt tướng. Còn thấy tổng tướng tức là thấy luôn luôn thấy trong cái chân như bất nhã, thì cái pháp nào bây giờ nó đều nhân như hòa hợp, nó không có thật, nó không có thật làm gì nó có cái tướng nào nữa. Nó thành ra nghe cái pháp nào cũng thấy tự tưởng với chân như, nghe pháp nào cũng thấy tự tưởng chân như, lúc nào mình cũng sống trong chân như hết. Rồi bây giờ mình vào thế gian nó nghe cái pháp thế gian, người ta thấy, người ta nói ra đó, người ta dướng mắt, người ta chấp trước, bây giờ mình đẳng, mình vô tướng, mình là vô tác, thành lúc nào mình gì mình cũng thấy tự tưởng chân như, thành lúc nào mình cũng đang tu chân như, lúc nào cũng tu chân như. Còn người kia sẽ trước một cái là họ ăn tu theo nghiệp, cái tâm họ trước một cái là họ trước vô cái nào dính vô nghiệp cái đó. Thành ra Bồ Tát mà vào trong thế gian làm tất cả các pháp mà tâm mày không có cách tướng nào hết, lý do là lúc nào cũng đang tập bát nhã trí. Cái đó hay là cái quả gì thuộc của nó bắt sanh ra đó thì họ thành tựu rồi bát nhã trí. Còn mình làm cái nào mà dính trước dính nó đó thì cái quả gì thuộc nó sanh ra thì sanh ra thiện pháp hoặc là ác pháp. Thật sự là Bồ Tát phải luôn luôn tập trong cái bát nhã trí, tập trong cái bồ đề tâm tuyệt đối. Thành ra lúc nào phải làm cái tương ưng với bát nhã trí thì quả gì thuộc nó sẽ tương ưng cái đó. Còn mình làm cái tâm mình dướng mắt cái gì là sanh năng nghiệp, nếu mà dướng mắt cái ác sanh nghiệp ác, dướng mắt nghiệp thiện sanh nghiệp thiện, mà dướng mắt cái ác thiện thì bị cái đó nó trói buộc, chính cái đó nó trói buộc mình. Còn nếu mình tương ưng với bát nhã trí thì không cái nào trói buộc được, mà mình tự tại, mình muốn làm cái gì mình làm, mà nhân quả nó vẫn phát sanh, mình không dướng mắt nó thôi nhưng mà nhân quả nó sanh, nhưng mà không phát sanh đó, cái tâm mình tự tại trong các pháp, cái đó tự tại nó bát nhã là không. Tổng tướng của nó là không, tự tánh nó là tổng tướng, nó tướng chung của nó pháp mà nào không, tức là tất cả pháp đều là nhân duyên hòa hợp nên không có tánh, pháp nào cũng là nhân duyên hòa hợp thôi nên không có tánh, mà nó không có tánh nó là không. Mình thấy được cái tổng tướng của nó, cái tâm nó không dướng mắt nữa, cái tâm nó không dướng mắt, mà không dướng mắt á mới thấy cái pháp nào hồi nào tới giờ cái pháp nào cũng là bồ đề hết. Còn người ngoài gì phân biệt, nó cảm thấy là cái pháp này thì đó là thiện pháp của nhân, để sự mắt của tiên, cái này cái pháp này không phải là bồ đề, cái pháp này pháp của địa ngục. Còn thấy tổng tướng cái pháp địa ngục cũng là nhân duyên phát sanh, bản thân nó không có cái pháp đó, nó là nhân duyên mà nhân duyên nó đổi hoài, pháp nó cũng không có luôn. Thì khi họ thấy cái đó thì họ làm cái gì cũng tùy thuận chân như, tùy thuận chân như, họ không dính mắt, không có dính kẹt mà vẫn làm, không thấy cái không này không phải là không có gì hết mà vì nhân duyên hòa hợp thôi. Thành ra vẫn thấy có nhân duyên hòa hợp nên vẫn làm, nhưng làm mà không có dính kẹt, thành là làm cái gì cái tâm cũng tùy thuận theo pháp, tùy thuận theo pháp, pháp này nó là tùy thuận theo pháp của Bồ Tát hay là tùy thuận chân như. À, mà cái nào mà nó làm cái gì mà động nào mà cái ý mình cũng tùy thuận trong bát nhã chân như, thì cái quả gì thuộc sanh ra phải bảo thật. Làm tùy thuận chân như tức là tùy thuận với chân đế, tùy thuận với kiến đạo, thì được Phật tánh, thì đương nhiên là cái viên mãn Phật tánh nó xảy ra. Còn mình làm cái gì mà tương ứng với nghiệp, cái chấp trước thì tương ứng cái bản nghiệp, cái Phật tánh hoài nó càng ngày càng nghiệp, thì cái nghiệp đó nó là cái nghiệp là ngược với Phật tánh, tại vì nó có cái tướng. Thành ra mình cứ bị tướng nó chuyển rồi. Thì cái đó điều gì nghe cũng tương ứng với pháp, cái người tâm mà lúc nào cũng chứng đạo rồi đó thì nghe cái gì cũng thấy là pháp hết chứ, tâm không có chứng ngại nữa. Khi nào mà cái tâm mình mở rồi thì thấy cái này đúng rồi, còn tâm mình nó dướng cái gì đó thấy cái này xong nó kỳ quá, làm sao như cái nó phải ngược pháp chứ, cái như ác là phải nhìn cái gì cái pháp thiện chứ, làm sao họ quên rằng là đây nói là cái pháp này là cái pháp bát nhã, cái pháp cuối cùng của pháp, cái trí tuệ cuối cùng. Mà khi mình đạt được cái trí tuệ đó thấy cái pháp nó giống nhau đó, thành mới lúc đó mình hiểu được tại sao Phật nói là phiền não tức bồ đề. Còn mình chưa vượt được á, mình nói câu đó đó thì có gì coi chừng à, là cái tâm người ngã, tâm mình ngã đưa cho mình ăn chấp, mình chấp, tức là mình phải dành dùng nhờ cái thiện để mà giữ cái thân mình, phải không? bây giờ mình còn ngã, mà bây giờ mình không dùng cái thiện để giữ thân mình, có thể mình làm khác, là cái nghiệp mình đảnh, lúc đó mình đảnh thì mình đau, tại mình đâu thấy cái không đâu. Thành ra cái này nó nói cho những người mà đã kiến tạo rồi, cái nào cũng tùy tưởng thấy, khi mà cái kiến tạo ngộ đó, kiến tạo rồi thì nó cái gì thấy nó thực sự nó cũng tương ứng với pháp được hết. Cái tâm nó vô ngại trong tất cả các pháp. Mà không kiến đạo thì cẩn thận, ngài Đi Ma Sanh nói rất là rõ, cái trí tuệ ngài đó là cao, là thấu thượng mai sanh đó, nên là cái bất ngã không ai thấu được. Nhưng mà hành động của ngài giữ hành động đó, ngài nói là ngài kiến đạo rồi đó nha, ngài tu á, mà hành động ngài không bỏ một cái việc nhỏ, một việc mà không có bỏ một việc ác nhỏ, một việc ác cực nhỏ cũng phải tránh. Nghe là bất kiến đạo rồi, không cần kỹ lưỡng gì đó. Còn mình á, mà bây giờ khi mình nói hàng đó, mà là bắt cách làm đại là có số á. Người ta đã kiến được tấn công rồi đó, mà trong khi mà hành động đó, thì cứ ý từ một việc thiện ác nhỏ, trong khi trí tuệ thì tuyệt vời không ai thấy được, tức là ví dụ tính không, không thể là ai, nghĩa là không thể tư duy, không có trầm tư được. Hay mà khi mà hành động đó, thì không bỏ một việc ác thiện nhỏ, thì mới là hành động của Bồ Tát. Vì muốn lợi lạc chúng sanh phải cào thế trục đế, thì phải nương vào cái nhân quả mà làm việc, không bỏ một việc ác nhỏ. Không, thật sự họ thấy được pháp tông rồi, họ không có ngã, không có ảnh hưởng, nhưng mà vì muốn lợi lạc chúng sanh họ phải làm vì ác nhỏ này, nhưng mà vì chúng sanh chắc có thiện có ác, có hạnh phúc không hạnh phúc, nên họ làm này vì chúng sanh thôi, họ tùy thuận chúng sanh, là cái đối tâm họ luôn luôn đi pháp tự tại rồi, ác khổ đối họ không có chướng ngại nữa. Nhưng mà sở dĩ vì chúng sanh phải không có bỏ một cái thiện ác nhỏ, vì cái thiện này nó gieo nhân quả phước báo cho họ, mà phước báo họ có thì chúng sanh được lợi. Chứ tâm họ thì thực sự cũng không thấy cái tướng họ hưởng phước, nhưng mà vì chúng sanh nó thật thành cái hành động phải chú ý, tại biết cái ác ra thì trở thành cái chướng ngại cho chính họ, thì chướng ngại chính họ thì năng lực họ bị hạn chế, không lợi lạc chúng sanh được. À, rồi cái đó là điều gì nghe cũng từng với pháp á, cái giai đoạn nào tự nhiên có gì ra được cái này, thì lúc đó là cái pháp nó không có chướng ngại mình, nó rất là nó thông suốt, nó cái gì cũng được á, hay gần như là ba phải vậy đó, ba phải có lý luận đàng hoàng, tại lúc đó nó cái gì nó là nó được cái tổng pháp, nắm được tổng pháp để nói. À, nhưng mà biết pháp thì mình vẫn biết chứ phải không biết. Điều gì mong nghe, tai liền nghe pháp, tai liền nghe ngay. Hai cái này là do cái nguyện lực của Đức Phật. Pháp chẳng muốn nghe, trọn chẳng nghe thấy. Đây là những cái nguyện nè. Cái này cũng là cái hay đó. Cha mình không muốn nghe tiếng chửi rủa, cứ nghe hoài thì tâm nó sân thôi. Ví dụ vậy, thành ra cái này là đây là những cái nguyện. Phải nói là những cõi đó nó có những cái nguyện rất kỳ lạ. Thì mình không có tưởng tượng được phải không? Nhưng mà khi thành tựu cái nguyện rồi, thành tựu quốc độ, thành tựu cái chánh báo rồi đó, thì những cái này nó xảy ra đúng như cái như vậy. Thành ra nói là tại sao cái cõi đó mà bây giờ không cần phải phạm giới gì, sanh lên cái tâm cái gì nó thanh tịnh là lý do đó. Nó không có nguyên nhân để cho mình tỏ sanh lên được. Chứ không phải cái sân nó mất, nhưng mà qua thời gian bắt đầu cái tâm nó thanh tịnh hoài mà nó thanh tịnh hết năm này và năm kia, nó trở thành tập khí, thì lúc đó cái sân tự nhiên nó không phát triển được nữa. Phải tầm thời gian nó đã thành tập khí thì cái sân nó phát triển. Thành ra vĩnh viễn tất cả nhân duyên đó, hay vĩnh viễn chẳng thối thấp tâm a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề, đó là vô thượng bồ đề đó. Rồi tới trang 405, đang ở đoạn năm để nói cái này xong qua đi, tới 405-406 đi, rồi thì sao mình nói siêu thế hiện hữu. Những người từ mười phương giảng sanh đều tự nhiên quá sanh trong hoa sen nơi ao bãi báo, đều thọ thân thanh hư thể vô cực. Thành ra trong nãy mình nói đó, xung quanh lầu cát cung điện có những ao nước suối, rồi trong đó có bốn loại hoa sen: thâm liên hoa, hồng liên hoa, rồi bạch liên hoa, hoàng liên hoa, vân 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 vậy đó. Thì chúng sanh mười phương quá sanh á, tức là từ trong cái khi mà sanh ra có lạc á, nó gọi là quá sanh, chứ không nằm trong thai mà không nằm trong trứng, không trong ẩm thấp sanh. Quá sanh này tức là trong lương quá sanh, lương hoa quá ra, quá hiện ra, quá hiện ra một người. Thì lúc đó giờ cái liên hoa, trong cái liên hoa mình nói là cái hoa là cái tánh thiệt là tinh khiết, là trong sạch. Thành ra nó cái thể mình thọ thân trong liên hoa đó, thì tự nhiên mình lãnh được cái sự thanh khiết, sự trong sạch đó. Hay nó gọi là thọ thân thanh hư thể vô cực. Thanh hư đây nó này cho tổ dạy nè. Thanh hư tức là bán dịch bản ngụy là hư vô. Chẳng do ăn uống mà được khôn lớn nên bảo là hư vô, chẳng già chết tổn hoại nên gọi là vô cực. Vô cực là không có cái đầu mối. Tức là bây giờ mình sanh ra đó là tự nhiên thành ra cái người to bự rồi ha. Không phải nhân nó cho xí từ không đó phải không? Thành ra nó chẳng do ăn uống mà được khôn lớn nè. Chẳng già chết tổn hoại nên gọi là vô cực. Vô cực tức là không có đầu mối nào để mà ngăn chặn của mình hết á. Vô cực nó còn có nghĩa là do thần thông không đâu chẳng đạt đến nên bảo là thể vô cực. Sanh ra là chỉ có 6 thần thông liên gì đó. giống như ánh sáng, nên bảo là hư vô. Ánh sáng tới lúc nào mình cũng đi, cũng tỏa khắp được, mình muốn đi đâu mà đi, muốn làm gì làm. À, thì giải thích thêm cái chữ mà trong này nó dễ là thân thanh hư thể vô cực nè. Thanh hư á, khách hội sớ có nói có mà dường như không, thông dông vô ngại, nên mỗi là thân hư vô. Thân đó, thân cái nghĩa này thì có vẻ nó chính xác là mình có thân nhưng mà không có lụy gì đó thân. Mình có tứ đại mà không có bị lụy gì cái tứ đại. Tứ đại này sắp thân chứ nghe, có già, có ốm, có đau, cái này cũng như thế. Hư vô cũng như là hư không vậy đó. Cái thân mình có thân nhưng mà giống nó đang là hạnh phúc giống như không có thân vậy đó. Thường thường như thế này mình có cái khổ, nó gọi là ngũ ấm thọ khổ, ấm tạo thân, tạo thân, thọ khổ, thân tâm. Một phen được sanh về thì chẳng hề có lúc dứt mạng, nên gọi là thể vô cực. Vô cực tức là sống hoài vô lượng vậy đó. Vô cực không có cái gì mối nào mà ngăn chặn được. Thành ra khi mà chúng sanh vậy đó được hai cái, có thân nhưng mà thân nó thư thái tự tại vô nghệ, cũng như là hư vô vậy đó, không ai có ngăn chặn được. Không ai kia cái thằng thông nó muốn biến đâu biến, muốn làm gì làm, nó muốn đi tới đâu là đi một cách dễ dàng vậy đó, không có chướng ngại mà sắc. Nó là cả thân này nó tụ trương mà sắc, thành phải dùng cái chữ vô, chữ hư để cho mình tưởng tượng. Mặc dù có sắc nhưng mà nó giống như hư không vậy đó. Không ở đây thì cũng là tốt ở Việt Nam, nó loại giống nhau vậy đó. Còn cái thở vô cực đó, nó nghĩa là nó là như là khi mà thọ sanh ở cõi đó là tiền nguyên bất diễn, không bao giờ mất, không có cái giới hạn của nó cực, tức là cái đầu không có cái đầu mối, tức là sống mãi sống hoài là cái gì đó. Chúng sanh đó được hai cái lợi đó, có thân mà như không thân, tự tại hết, không có bị chướng ngại gì thân. Thì cái thân đó cũng là cái thân có bản thể là vô cực, tức là sống vô lượng, vô số, vô biên. Chẳng chúng sanh ở cõi đó thì chẳng nghe danh từ tam đồ, phiền não khổ nạn, những danh từ ấy còn chẳng được giả bày ra, huống là thật có. Nghe cái danh từ đó anh đến không bao giờ mình nghe nha, chứ không có phải giả lập ra nữa, chứ là giả lập ra tức là để so sánh, còn anh đến mẫn tại vì nó không bao giờ có, nên danh từ đó hoàn toàn không có nghe. Tam đồ thì nó có không nói rồi là gì, quả đồ, đau đồ, quyết đồ. Quyết đồ là những chúng sanh mà đổ máu với nhau, bị cái nạn mà máu me phải đổ nhau, nhạn chám giết, thành nhạn ăn uống lẫn nhau. Là quyết đồ nó nói như hình như là súc sanh á, súc sanh ăn nuốt lẫn nhau. Phiền não, quả nạn, quả đồ, đau đồ, đau đồ cũng bị đem chém là nhau cái kia đó. Quả đồ là bị thiêu đốt, một cái nữa là địa ngục, một cái súc sanh, một cái ngạ quỷ gì đó. Phiền não thì nói là tham sân si, khổ nạn tức là bị như các chướng, chẳng như là chướng lạnh, chướng nóng, vân vân, chướng bắt, vân vân, cái khổ đó, cái nạn đó. Những cái này anh tỉnh là hoàn toàn mà không nghe tới. Nó thật sự nó không có cái đó, nên danh từ nó không có sanh, không có danh từ đó. Ngài đối với cõi mình á, ngài có ca là tại mình có cái đó, thì ngài lấy cái đó, ngài nói chuyện để cho mình còn tưởng tượng được. Có gì mình tỉnh nói tâm đồ, chứ anh tỉnh nó không hiểu không? Anh nói nó hiểu cho nó biết, tại vì nó biết cái tâm của mình, nhưng mà đại thể danh từ nó không bao giờ nó dùng danh từ đó. Tại chúng sanh nó không có. Thành ra tỉnh nó danh từ đó nó chẳng được giả lại ra, tức là cũng không có, nó không có thiệt. Thành ra có giả cũng không có luôn. Giả đặt ra, giả đặt danh từ trong dưới này Phật thuyết của mình là giả lập danh từ để nói cho mình ngộ. Bản thân cái chân lý là không có dụng từ nói được thì giả lập. Tại cái còn cái danh từ nó không có thật. Húng gì giả bài ra thì lại còn sai lầm nữa. Chỉ có âm thanh khoái lạc tự nhiên thì ngược với tất cả những cái khổ não, phiền não tam đồ đó, thì ngược nó là cái âm thanh khoái lạc tự nhiên. Thành ra mình nghe những cái âm thanh đó mình giống như tự nhiên thôi. Nhưng mà thật sự nó làm cho mình an lạc. Tại vì dưới này mình có khổ mình mới cảm thấy được an lạc. Anh tỉnh họ là tự nhiên. Cái lạc họ tướng họ cũng không thấy nên thành họ cũng không kẹt vô lạc, phải không? Còn mình có khổ mình sẽ có lạc, mình kẹt. Còn anh tỉnh là cái đó một cái rất là bình thường, tự nhiên thằng không để tâm tới. Cũng như để tâm tới như mình hít thở đây mà không có gì để tâm, mình hít không khí chứ. Nhưng tới đầu sau này không khí nó hiếm, lúc đó là chứa được bình uống hay mua này kia lúc đó để thời gian sẽ có là vậy à. Bây giờ bắt đầu có rồi đó, là mùa bình dưỡng khí rồi để trong lâm nhà đó. Sợ nhiễm độc á, có nhiều người sợ nhiễm độc gì nên nó đầu mua rồi những khí rồi này kia tùm lum á. Thành ra sau này nó sẽ có phong tàu là bán nước nè, bán không khí. Bán chứ không phải giỡn. Bây giờ là bán nước rồi. Có khi nước bây giờ nó còn bán nước rồi, bây giờ thành nó có nhiều người uống được. Tôi uống phong tên hoài, nó chết chóc vậy đó. Phòng tôi không bao giờ có nước lọc, tôi có nước phong tên, tôi đỏ là máu uống hoài, chứ phải đừng miên, chưa bao giờ bị vậy đó. Lọc nó rồi, nhưng mà tôi không kẹ lọc nữa, tại nước này nó thử tốt. Nó có phèn chút ít phèn thôi, có chút ít phèn thôi, nhưng mà cái phèn ít thì thực sự cơ thể nó cần phèn.
nhiều
anh hại nhiều, có thể chút ít phèn nó lại có cái lợi, tại phèn nó một chút dôi, còn nhiều quá thì nó lại như cái phèn nó ít xịt à, cái phèn nó ở chỗ mình ít xịt là nó có nhiều.
Còn nước nó lắng ở dưới rồi,
nóng biết bao nhiêu năm nó mới lắng được bao nhiêu đó, thành ra mình cần luôn luôn, có thể mình nó cần một số chất dôi. Nó thành ra nó ít ít vậy đó, nhiều khi nó đã có sẵn rồi. Thậm chí ông về uống nước sinh thảo nó có dôi mà mua uống nữa chứ. Sinh thảo nó có chất dôi đó. Cái nước xuống mình đây cũng có nè, cái nước mình có nhưng mà chất dôi nó ít. Thành ra còn nước phèn đó, kia họ bỏ vô nhiều lắm, họ lọ tẩy á. Tẩy bỏ vô nhiều lắm, thành ra cái phèn đó, cái phèn là nước con tên ở ngoài nguy hiểm lắm. Rồi nước này là nước giếng. Thành ra tự nhiên, khi mà nói là tự nhiên á, mình hiểu chữ tự nhiên nó hay lắm ha, tức là nó thực sự cái an lạc họ cũng thấy nữa. Cho nên mà hít thở không khí mình không thấy cái bình thường vậy. Nha, tại vì đối với họ không có cái khổ, thực sự không có tướng lạc. Thành ra họ không có chắc là cái lạc. Chấp khổ chấp lạc đều là đứng sai biệt hết trơn. Do đó họ nước ấy là cực lạc. Thực sự là cái lạc á, mà mình không cảm thấy, không cảm thấy có lạc thì mới là cực lạc. Cái lạc mà cảm thấy có lạc có nghĩa rằng là cảm thấy có thằng lạc hơn mình. Cực lạc tức là cái lạc tự nhiên, cái lạc một cách giống như niết bàn, không có thấy cái tướng gì đâu, thì mới là cái lạc được đối. Còn cái lạc đó mà nó cảm thấy là lạc 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 thì nó sẽ có cái lạc hơn, và cái kém lạc hơn thì không được. Thành ra vì những cái tướng đó đó, tướng một cái tự nhiên, phải là tự nhiên mà danh từ khổ không có, thành cái cảm giác nó gọi là cực lạc ha. Thì tạm thời tới đây đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình học một cái loại chánh báo đặc biệt ở cõi cực lạc, nó là hoa sen. Cái cực lạc thường thường mình học mà biết là cái cực hạn là cho nó nói là liên hoa hoa xanh, xanh về hoa sen, chín sẫm sen vàng xanh gì đó, vân vân. Hỏi là đặc biệt là quý vị là cái nếu mà xanh ra là xanh từ hoa sen mà xanh ra, thì trong cái noãn thai thấp quá đó, tứ xanh đó, noãn thì là tức là xanh bằng trứng, thai tức là xanh bằng thai bào. Thấp á là xanh do ẩm thấp, chỗ nào cái này như là có hơi ẩm ướt thì mới là côn trùng nó sinh sôi nó nở gì đó. Hồi xưa họ có quan niệm gì đó chứ họ mới nghĩ là trứng hay gì đó, họ thấy tự nhiên cái đó không có gì, tự nhiên sinh ra cái gì thì hơi thấp sinh ra, thấy không? Còn cái nữa là quá xanh, quá xanh là do biến hóa. Cái này như bây giờ mình sinh lên cõi trời, sinh lên cõi trời cõi cõi sắc á, cõi sắc á, cõi thiền định á, là tự nhiên ví dụ như mình mất ở đây tự nhiên nhân tạo nó trên ở trên không trung rớt ra người đó, không có thai ở thiết gì chưa, quá xanh. Còn tại trời có dục á thì nó vẫn xanh, nó vẫn xanh chứ ăn vậy xanh ví dụ trời không nhiều hơn nó xanh trên đầu gối, nó xanh ra vậy nè, đầu gối tự nhiên nổi bục lên rớt ra đứa nhỏ đại khái cái đó thì cũng quá xanh. Thành ra quá xanh chứ hạn như là chứ dù xanh ra từ cái xanh ra chứ hạn như bây giờ chứ hạn như con bướm, con từ vậy con kén mà nó xanh thành bướm thì ta gọi là quá xanh. Quá xanh hay là con nồng nọc á, nó biến quá ra là nó thành ra con ếch, ví dụ vậy, nó gọi quá xanh. Còn cái mày mình nó là từ quá sen xanh ra, nó cũng gọi quá xanh. Cái cỏ này cỏ đặc biệt là cỏ gì quá sen, nó cực lạc quá sen là tượng tượng nó cái biểu tinh của Phật A Di Đà, nó tượng trưng là quá sen. Mình thấy dương thành nó quả già thường thường, mình coi Phật chỉ biết nó cầm gì cầm luôn luôn là tay có cầm quả sen. Thành ra đây nó tả về quả sen lên nè. Lại nữa, các sen báo mọc khắp trọn khắp thế giới, cái cõi này là đặc biệt, là quả sen là đặc biệt nhất. Mỗi sen báo có trăm ngàn ức cánh. Cái quả sen này, cái quả sen này mình chắc mình tưởng tượng không được,
có nhiều cánh quá.
Nhiều cánh đó. Còn quả sen của mình thường thường đây có mấy cánh này?
Có 8 cánh này.
Quang minh của quả ấy có vô lượng màu, mỗi quả sen vậy đó thì nó phát ra một cái màu khác nhau. Quả xanh, xanh ánh sáng xanh, quả trắng ánh sáng trắng, với các màu quyền, vàng, đỏ, tía, xanh, trắng, vàng, đỏ, tía. Mà tía này, mà tía này là một cái tía này là chữ tử của bên Tàu, Tàu á.
Đỏ tía.
Cái màu như tử kim vậy đó, nghe màu vàng mà nó pha hơi đỏ, mình gọi là tía. Quang và sắc cũng giống như vậy. Tức là cái hoa sen nào á thì nó phát ra cái ánh sáng hợp với cái loại hoa đó. Thường thường á, thực sự là hôm nay đó mình không biết tại sao mình sẽ sanh gì của hoa gì, và tại sao sanh ra như vậy. Nhưng mà mình mà bên về đạo pháp á, mỗi màu nó tượng trưng cho một cái trí. Cái này như mình sẽ triển khai cái trí gì mạnh nhất á thì nó phát sanh, nó sanh ra cái màu. Cái như màu vàng á là thường thường là nó gọi là bình đẳng bánh trí. Cái màu vàng là màu của bình đẳng bánh trí. Cái như là màu đỏ là màu của vị quan sát trí. Rồi cái màu mà tí tí á, quyền quyền này kia đó, nó là thuộc về màu của thành sự sanh sở đắc trí. Cái màu đó thì nó hư ám một chút. Cái màu thành sở đắc trí nó kỳ lắm. Thành sở đắc trí đó là cái thường sự trong khi mà mấy vị mà thành Phật á, cái trí mà cuối cùng á, cái trí cuối cùng á mà quý vị thành tựu đó là cái trí thành sở đắc trí. Nghĩa thành sở đắc trí đó là cái trí mà nó có thể dùng tất cả những cái phương tiện lợi lạc chúng sanh được. Muốn lợi lạc chúng sanh gì, muốn thành tựu chúng sanh cái gì thì nó đều làm được hết á. Thành sở đắc trí thành ra. Cái đó là cái thời xưa mình nói là thường thường là các vị Bồ Tát á, họ bao nhiêu năm họ bị cái trần sa hoặc. Bao nhiêu ai tăng liệt kiếp bị trần sa hoặc, cái trần sa hoặc này đó nghĩa là không phải cái hoặc của họ mà cái hoặc của chúng sanh. Tức là những cái chúng sanh mà nó vướng mắc mà họ chưa biết cách gỡ. Thành ra là chưa có phương tiện để mà họ chưa biết phương pháp, họ chưa biết cái những cái quyền xảo làm sao để mà giải quyết chúng sanh. Thì họ muốn mà giải quyết chúng sanh vậy đó, họ phải tu tập đạo chủng trí. Tức là trí có tất cả những cái nhân chủng, có những cái phương pháp, có những cách thức để mà rõ hết tất cả những phiền não, tất cả những cái vọng hoặc của chúng sanh. Thì cái đạo chủng trí của họ càng tiến chừng nào thì càng sao hoặc nó càng bớt chừng đấy. Thì tới mức độ nào á là họ biết hết chúng sanh nào cũng có thể cùng cứ dùng phương tiện mà độ sanh được hết trơn á, thì trần sa hoặc chấm dứt. Thì lúc đó là cái vô minh di tế của họ cũng mất luôn, thì họ thành Phật. Thành ra cái nói là trần sa hoặc này không phải là các vị Bồ Tát nó có những cái mê hoặc nhỏ nhặt, mà tại vì nó chúng sanh có mà họ thành họ cứ vướng hoài. Mà khi mà họ có đủ cái năng lực mà độ sanh, cái gì họ độ sanh cũng được hết trơn á, thì thành sẵn trí của họ viên mãn, thành sở đắc trí họ viên mãn. Khi mà thành sở đắc trí của họ viên mãn đó, thì lúc đó cái vô minh gì đấy hoặc nhỏ xíu nè ở trong nè, tự động cái là mà bắt đầu là nó trở thành, nó đặt tình thức luôn, nó trở thành gọi là nó cũng như là viên mãn Phật tánh luôn. Thì lúc đó đó nó gọi là cái trí mà cái trí ở giữa, trí cuối cùng mà trí thành Phật á, nó gọi là pháp giới thể tánh trí thành. Pháp giới thể tánh trí thành thì pháp giới thể tánh trí á là màu trắng. Pháp giới thể màu trắng thì nó tượng trưng cho cái viên bạch tỉnh thức á, giống như cái bạch tỉnh thức á, giống như mình không còn một cái tì vết, không còn một cái ô nhiễm nào nữa đại khái. Nó là nó cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ trong sạch, không còn gì. Thì đó là pháp giới thể tánh trí màu trắng. Còn cái trí nào nữa? Đại diện tánh trí. Còn cái đại diện tánh trí đó là màu xanh. Xanh ra cái trời nè. Xanh ra trời nó gọi là xanh lam á. Còn những màu quyền, màu có cái ám ám màu đen rồi đó, màu quyền nè, màu lục nè, màu đen nè, mấy cái màu mà tự tử gì đó là màu thuộc là màu của thành sở sắc trí. Thì thành ra thực sự á, nên nếu mà lộ trình mình đi đàng hoàng á, mình đi mà cho đúng, đi chậm chậm, mình là tiến tới mình đã nhắc trí á, là phải đi từ cái đại diện kinh trí đi lên đại ly kinh trí, nghĩa là phải tu tập luyện cái tâm. Hay cho cái tâm mình thấy được cái tâm mình, tâm nó là cộng đồng tâm đó, thì một đầu mình tập bình đẳng đến trí mình mới tập thành. Mình mới đầu là mình dùng cái tâm mình mới quán xét, mình cho chúng sanh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đều là nhân quả họ hàng của mình hết, chúng sanh bản thể nó không có sai biệt. Khi mình đánh trí mình thành á, thì lúc đó đó mới đầu đó, bắt đầu là bình đẳng đến trí rồi đó, mới là những cách quán sát chúng sanh mà lợi lạc nó, tức là tập gì dụng quan sát trí, dụng quan sát trí nó nặng về thuyết pháp. Cái Đức Quan Thế Âm á, Đức Quan Thế Âm á là ngày là đi từ dụng quan sát trí đến ngày thành tựu. Thành ra ngài nói là ngài luôn luôn là quán âm thanh chúng sanh, quán cái này quán cái kia đó, có chữ quán á thì cái màu đỏ. Rồi xong rồi sau khi mà cái diệu, nghĩa là mình cái trí mình nó là cái gì cũng biết, cái gì cũng kia, thì cái phương tiện mà làm được thì